sinh diệt nương nhau. Năm cũ đi đâu mất rồi?
Chỉ còn vài giờ nữa là sang năm mới. Và đây là bài pháp thoại cuối cùng của tôi trong năm 2008. Quý vị có tin không? Có tin là chỉ còn vài giờ nữa là hết năm 2008 không? Tôi thì không tin. Khó tin quá. Năm 2008 đang chạy trốn. Bây giờ chúng ta thử chạy theo để kéo năm 2008 về nhé. Nhưng kéo không nổi đâu, khó lắm. Thôi bây giờ để tôi hỏi quý vị câu này. Sau khi rời chúng ta, năm 2008 sẽ đi đâu? Cái năm vẫn đang ở cùng với chúng ta, trong vài giờ nữa nó sẽ rời chúng ta thôi. Mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng câu hỏi của tôi là khi năm 2008 đi rồi thì nó đi đâu? Nó đi hướng nào? Và chúng ta tìm nó ở đâu? Đây là câu mà tôi thường tự hỏi. Và năm mới, năm 2009, tới từ đâu? Đó là một câu hỏi rất sâu, rất hấp dẫn. Thiền quán là chúng ta phải làm vậy, chứ không phải cứ ngồi liêm diêm hoài, thở vào thở ra, chỉ có vậy thôi thì đâu có được. Ta phải nhìn sâu, phải đặt những câu hỏi rất sâu, để có thể tìm ra những câu trả lời rất sâu. Đó là những câu hỏi đủ thích thú. Năm 2008 đã đi về hướng nào và năm 2009 tới từ hướng nào? Chúng ta có thể tin là năm mới tới từ hướng đông, tức là năm mới tới từ Việt Nam, Nhật Bản trước, vì chỉ còn khoảng 2 giờ nữa là năm mới đặt chân tới Việt Nam. Sau đó, năm mới sẽ đi thiền hành mất 6 tiếng nữa mới tới Pháp. Như vậy có nghĩa là năm mới nằm ở vùng Viễn Đông. Nhìn trên quả địa cầu chúng ta đang ở Pháp thì Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan nằm ở phía Đông. Nhưng nếu chúng ta đang ở Việt Nam thì hướng Đông lại là ở bên Mỹ, bên Pháp. Thành ra khi nhìn kỹ thì ta không tin là năm mới tới từ hướng Đông. Bụt dạy, không có đến, không có đi, không có sau, không có trước. Tôi sẽ nói cho quý vị nghe nhiều điều khác để quý vị hiểu vấn đề này, giải quyết vấn đề năm 2008 đi về đâu và năm 2009 từ đâu đến. Chúng ta rất muốn biết năm 2008 đã rời chúng ta đi về đâu. Khi chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy có sự sống cùng khắp và ánh sáng là một sự màu nhiệm. Hồi sáng, lúc đi thiền hành ở xóm thượng, tôi đi xuôi xuống dưới chùa Sơn Hạ. Mỗi bước chân giúp tôi tiếp xúc với sự sống rất sâu sắc. Sự sống xung quanh tôi, sự sống ở ngay trong từng bước chân tôi, ngay nơi nào tôi đứng. Từ cốc ngồi yên tại xóm thượng, khi nào có dịp, quý vị cũng nên đi thăm cốc ngồi yên của tôi. Tôi đi xuống Sơn Hạ, nơi mà thầy Pháp Sơn là trụ trì. Tôi đi theo một con đường nhỏ đầy những lá sồi. Mùa thu, rừng sồi rất nhiều lá và tuyết rơi mấy bữa trước làm cho lá sồi ướt sũng, rồi từ từ rửa ra, trở thành một loại đất rất màu mỡ trở lại nuôi cây sồi. Tôi đi rất chánh niệm và thấy rất rõ là những lá sồi này sẽ trở thành loại đất mịn, xốp, rất tốt, rất phì nhiêu để nuôi cây. Và tôi nghĩ nếu quý vị cũng đi mà nhìn sâu như tôi, thì quý vị sẽ thấy đất mùn nằm ở trên mặt đất là nhờ những chiếc lá sồi hoại đi làm thành đất thịt màu mỡ. Và mình có thể thấy những chiếc lá đang nằm trong lòng đất. Hiện giờ, mắt thường chúng ta có thể thấy được những chiếc lá sồi đang hoại dần, nhưng vài tháng nữa thì không trông thấy hình dạng của lá nữa, mà chỉ thấy đất thịt xốp mịn thôi, vì chúng đã mùn thành đất hết rồi. Lúc ấy mình có thể cười và nói với những chiếc lá, nè, đừng có tưởng thay hình đổi dạng mà tôi không nhận ra được em nha, tôi biết là em đang nằm ở trong lòng đất đó. Nhìn sâu thì ta sẽ thấy lá cây rụng xuống làm thành đất mùn, đất thịt bồi bổ cho cây. Vì vậy mỗi năm cây rụng lá để làm cho đất màu mỡ thêm. Sang năm cây sẽ cho nhiều lá hơn năm trước, đẹp hơn và tốt hơn năm trước. Mùa hè đến, nó xanh mướt đầy nhựa sống. Chất nhựa này nuôi cho cây to lớn. Mùa thu đến, nó lại rụng lá. Rồi mùa đông đến, nó mủng trở lại thành đất. Đất trở lại nuôi cây. Nếu nhìn sâu như vậy, ta sẽ thấy rất hấp dẫn. Khi thấy như vậy, thì tôi không sợ chết. Chết không là gì hết. Chết chỉ là đổi thân, thay một cái thân mới, mạnh khỏe hơn, đẹp đẽ hơn mà thôi. Vì vậy khi lá rụng khỏi cây nó chết, nhưng nó không buồn rầu. Nó nói, sướng quá, mình sắp được trở về với đất, trở về nhà mình rồi. Mình sẽ ở đó vài tháng, rồi sẽ lại chui vào thân cây trở lại. Và thân cây sẽ cho những lá mạnh khỏe, bụ bẩm hơn. Thành ra, đi trên mặt đất, tôi không nhìn thấy những chiếc lá, nhưng ta biết chiếc lá đang có mặt trong lòng đất và ta nói, nè, mấy chiếc lá của tôi ơi, tôi biết em còn đâu đó và em sẽ lại trở thành những chiếc lá xanh, những chiếc lá rất đẹp trong mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Biết rõ như vậy thì khi rơi xuống đất, lá chẳng sợ gì hết. Nó vừa rơi, vừa khiêu vũ, múa ca, vừa thảnh thơi để làm một điệu vũ chót trước khi chạm xuống mặt đất chuẩn bị một cuộc hành trình mới. Cái chết và cái sống tưởng chừng chống đối nhau là kẻ thù của nhau nhưng kỳ thực trong tuệ giác của đạo Bụt, cái sống và cái chết tương tức với nhau, chúng dựa vào nhau để làm ra nhau. Không có cái chết thì không bao giờ có cái sống, cũng không thể có cái sống nếu không có cái chết. Biết được điều đó, chúng ta sẽ không sợ hãi nữa. Và chánh kiến mà ta đạt được làm cho ta không còn buồn đau tủi hận, giận hờn, sợ hãi nữa. Nếu trân quý sự sống, thì mình biết rằng chết là một phần của sự sống. Nó là một nguyên tố để làm ra sự sống, giống như cánh hoa phải chết đi để cho quả lớn lên. Cái vỏ cứng phải vỡ ra thì hạt mới nảy mầm. Chúng ta biết rằng trong cơ thể chúng ta có rất nhiều tế bào. Các tế bào sinh diệt không ngừng. Ngày nào cũng có các tế bào cũ chết đi để các tế bào mới sinh ra. Lúc đó ta thấy ta ôm hết cả cái chết và cái sống trong lòng. Khi thấy cần phải trân quý sự sống thì không có nghĩa là ta sợ chết. Sự thực tập ở làng Mai là chánh niệm. Trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở, mình đều thấy được rằng mình đang có mặt. Ai cho ta sự sống? Một khi ta có mặt hoàn toàn, rất sâu sắc, thì ta thấy sự sống có mặt trong ta, có mặt xung quanh ta rất mầu nhiệm, cho nên chúng ta rất may mắn vì chúng ta đang có sự sống từng phút từng giây, sự sống dàn trải xung quanh ta. Có người cho chúng ta sự sống, mà trong Kitô giáo, trong Do Thái giáo, người ta tin rằng đó là Thượng Đế. Trong Đạo Bụt, chúng ta cũng nói như vậy, nhưng chúng ta dùng từ ngữ khác, cách trình bày khác. Khi bám vào chữ người cho và người nhận thì mình nghĩ phải có người cho, người nhận và vật được cho, được nhận, đúng không? Nhưng ví dụ bây giờ chúng ta nhìn kỹ vào thân thể mình rồi hỏi tấm thân này từ đâu tới? Ai cho mình hình hài này? Câu trả lời là cha mẹ mình chứ ai? Mình được sinh ra từ tinh cha huyết mẹ. Thân thể này do cha mẹ sinh ra, thân thể này là một món quà, là một vật nhận, vậy ai trao tặng? Nhìn kỹ là mình biết ngay, cha mẹ trao cho mình, cha mẹ nhận cho mình. chứ ai vào đây nữa. Học di truyền học, ta thừa biết là cha mẹ tới với nhau tạo ra ta, cho nên ta mang cả di thể của cha và di thể của mẹ trong cơ thể mình. Nhìn sâu vào cơ thể mình, ta sẽ thấy cha mẹ rất rõ dưới hình thức di thể trong thân và tâm của ta. Nghĩa là cha mẹ là người cho và ta là người nhận, đồng thời cũng là vật được cho và nhận. Thành ra nếu nói Chúa là người trao cho ta sự sống, thì Chúa nằm ở trong ta chứ đâu phải ở ngoài. Chúa nằm trong từng di thể của ta. Nếu muốn tìm Thượng Đế thì phải tìm trong chính mình. Khi có vấn đề với cha, ta muốn lấy cha ra khỏi ta, nhưng lấy được không? Có người giận cha quá rồi nói, ổng hả? Tôi không dính dáng gì tới ổng hết. Có người giận mẹ quá nên nói, tôi không phải là con của bà, tôi không liên quan gì tới bà hết. Nhiều người Tây Phương thường nghĩ như vậy, rất vô lý. Anh không thể lấy cha mẹ ra khỏi anh được, chị không thể lấy cha mẹ ra khỏi chị được. Khi nhìn vào bản thân, ta thấy ta là con của cha mẹ, nhưng ta cũng chính là cha mẹ, tại vì cha mẹ và tất cả tổ tiên cùng ở trong ta. Mình không thể lấy cha mẹ tổ tiên ra khỏi ta được, không thể tách rời được. Đi đâu, người con cũng mang cha mẹ tổ tiên đi theo. Vì vậy cho nên, cha mẹ cho mình sự sống, nhưng kỳ thực cha mẹ đã trao bản thân của cha mẹ cho mình. Người cho, người nhận, và vật được cho chỉ là một. Cái này ôm lấy cái kia, không có cái này thì không có cái kia. Một người không có con thì không ai gọi người đó là mẹ được. Người đó chỉ có thể là mẹ khi người ấy có con thôi. Cho nên có con mới có mẹ, và có mẹ thì chắc chắn phải có con. Nếu ta nghĩ con là con, mẹ là mẹ thì không đúng. Con và mẹ tương tức với nhau. Khi còn là một tu sĩ trẻ, tôi được dạy tam luân không tịch, tức là người cho, người nhận và vật được cho chỉ là một, không thể tách rời nhau. Cha mẹ cho mình cái gì? Cho di thể của người. Di thể làm ra chú bé hay cô bé gọi là mình. Như vậy, mình là cái bọc quà mà cha mẹ cho, nhưng mình cũng là người nhận, nhận tất cả những di thể của cha, tất cả những di thể của mẹ, thành ra mình cũng vừa là cha mẹ luôn. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Tam luân là ba thế hệ, chữ không trong đạo Bụt có nghĩa là không có một cái ta riêng biệt, không có cái gì độc nhất bất biến, thành ra ba mà là một. Trong một có cả người cho, người nhận và vật được nhận. Quý vị ráng nhìn sâu để thấy được điều đó, và chúng ta có thể thấy được điều đó trong mỗi phút giây của sự sống. Vào đầu năm 2008, khi cùng với 45 thầy và sư cô mở khóa tu tại Ý, có 800 thiền sinh tới tham dự, và tôi đã tặng cho họ mỗi người một hạt bắp. Ở đó có gần 100 cháu bé nhỏ, tôi cũng phát cho các cháu và dặn phải giữ gìn hạt bắp cho cẩn thận, đem về nhà trồng vào một cái chậu, mỗi ngày nhớ tưới nước cho nó, ít lâu sau nó sẽ mọc lên cây bắp nhỏ xíu. Tôi còn dặn thêm, khi cây bắp ra hai chiếc lá đầu tiên thì mình tới gần nó và hỏi, cây bắp ơi, cho tôi hỏi em một câu nha, vậy em có nhớ trước đây em là một hạt bắp không? Hỏi xong thì lắng nghe cây bắp trả lời. Có thể lúc đó nó hơi bực, nó nghĩ, cái gì, người ta là cây bắp xanh tươi xinh đẹp như vậy mà nói người ta là hạt bắp nhỏ xíu hả? Còn lâu. Nó có thể khó chịu trước câu hỏi của ta vì nó quên. Lúc ấy ta phải nhắc cho nó nhớ. Chính tôi đã mang em về từ khóa tu nè. Chính tay tôi trồng và tưới nước mỗi ngày cho em đó, nhớ không? Từ hạt bắp, em bắt đầu nảy mầm, ra hai lá, rồi bốn lá. Khi nhớ ra, cây bắp sẽ cảm ơn chúng ta nhiều lắm. Có thể nói, hạt bắp là cha mẹ của cây bắp, hay cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Trong chúng ta, nhiều người quên rằng mình tới từ cha mẹ và cũng không biết rằng cha mẹ đang có mặt trong mình. Mình là con của cha mẹ, mình là sự tiếp nối của cha mẹ, mình cũng chính là cha mẹ vì cha mẹ luôn có mặt trong mình. Tôi mời quý vị nhìn vào cây thước. Nếu với cái tâm phân biệt, ta sẽ nói, ồ, đây là cây thước, đây là đầu bên phải, còn đây là đầu bên trái. Bên trái và bên phải ngược hướng nhau, chúng chống đối nhau. Cái cách ta nghĩ thông thường là như vậy. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy bên phải và bên trái luôn đi chung với nhau. Hễ có bên phải thì có bên trái. Chính bên trái sinh ra bên phải và bên phải sinh ra bên trái. Không có phải thì làm sao có trái? Trái và phải nương nhờ nhau, chúng cần nhau. Về mặt chính trị, ta cho rằng nhóm người thủ cựu là thủ cựu, người tiến bộ là tiến bộ. Nếu ta thuộc về phe tiến bộ thì đừng mong phe thủ cựu chết đi, tại vì nếu phe thủ cựu chết hết thì ta cũng trở thành thủ cựu thôi. Vì trong nhóm tiến bộ, thế nào cũng có những người thủ cựu của tiến bộ. Và khi ta cho rằng ta là phe tiến bộ, thì bên kia họ lại nghĩ họ mới là phe tiến bộ. Trong mắt họ, ta lại là thủ cựu. Cho nên thủ cựu và tiến bộ nương nhau, tay phải và tay trái nương vào nhau như đất ôm lấy cây. Những lá sồi dù nằm ở trên cao cũng đang ôm lấy đất, nó nhận được những chất khoáng, những chất đạm từ đất, ánh sáng mặt trời, không khí, rồi gửi về nuôi cây. Thành ra cái nào cũng tương tức tương nhập với nhau, không có sự phân cách. Còn mắt kỳ thị của chúng ta, thấy người này khác người kia, bên phải khác bên trái, cha khác với con. Nhưng nếu nhìn sâu để thấy được sự liên hệ chằng chịt đó, thì ta sẽ thấy tất cả là một. Mẹ cũng là con cũng là cha cũng là mẹ, bên phải cũng là bên trái, tất cả đều là một. Và như vậy, ta không cố gắng trốn chạy cái chết, vì ta thường nghĩ chết là xấu, chỉ có sự sống mới quan trọng, nên lúc nào ta cũng trốn tránh cái chết để chạy theo sự sống mà quên rằng sống và chết nương vào nhau, giống như bên phải và bên trái. Có sống thì mới có chết, và có chết mới có sống. Như hạt bắp phải chết đi thì mới sinh ra cây bắp. Nhìn lại, ta thấy đâu có cái gì chết, đâu có cái gì sinh ra, chỉ là sự thay hình đổi dạng mà thôi. Cho nên sự sống và cái chết ôm lấy nhau một cách miên mật, nhiệm màu. Thấy được như vậy, ta không còn lý do gì để ghét cái chết nữa. Ta nghĩ rằng chết là buồn bã khổ đau, nên nghĩ tới cái chết, ta mới sợ hãi và tìm cách trốn chạy. Nhưng kỳ thực, sống và chết đó đang xảy ra từng phút từng giây trong mỗi chúng ta. Mỗi giây phút trong cơ thể ta có 100.000 tế bào chết đi, nhưng đồng thời cũng có cả 100.000 tế bào mới được sinh ra. Khi gãi, ta thấy có những bụi trắng rơi xuống, đó là tế bào chết của da. Ta cần có những tế bào chết đi để sinh ra những tế bào mới khỏe mạnh hơn. Vì vậy, mỗi lần một tế bào trong người mình chết, ta không cần làm đám ma, và mỗi lần có những tế bào mới sinh ra, ta cũng không cần phải làm giấy khai sinh, vì giây phút nào mà chẳng có các tế bào sinh ra và chết đi. Nếu không thì suốt đời ta chỉ lo đi làm giấy khai sinh và làm đám ma thôi. Thương tức là cho. Sự sống là một cái gì rất quý mà ta có thể cho mình, cho những người thương của mình, cho thế giới. Phải sống làm sao để mỗi phút mỗi giây ta phải là người hiến tặng cho sự sống. Bụt đã dạy chúng ta rất rõ ràng cách thương. Mỗi phút trong sự sống, chúng ta phải phát khởi niệm thương yêu. Khi ta có những tư duy đầy từ bi tha thứ, đầy hiểu biết, thì ta đang hiến tặng cho sự sống rồi. Tuy người khác chưa được hưởng, nhưng ta là người được hưởng trước. Nhờ có những tư tưởng từ bi, khoan dung mà thân tâm ta khỏe nhẹ, con người ta trở thành một khối thương yêu. Ai tới gần cũng cảm thấy thoải mái. Một tư tưởng đi về hướng suy nghĩ đẹp đẽ đúng đắn gọi là chánh tư duy. Nếu quý vị chế tác được rất nhiều chất liệu từ bi tha thứ, thì quý vị có thể gọi điện thoại cho người mà ta gặp khó khăn để tha thứ cho người đó, để thương người đó. Khi đã tha thứ được cho người ấy, thì trong tâm ta được chữa lành, gia đình ta được chữa lành, xã hội được chữa lành, và trái đất được chữa lành. Đó là cách tư duy của Đức Bụt. Điều này chúng ta phải làm liền tức thì chứ đừng chờ đợi, nghĩ tới người đó và phát khởi lòng thương. Tội nghiệp quá, một người như vậy thì đáng thương quá, làm sao mà hạnh phúc được. Tư tưởng từ bi ấy là ý nghiệp. Có ý nghiệp rồi, chúng ta tiến tới dùng khẩu nghiệp. Điện thoại cho người ấy, nói những lời dễ thương và làm những hành động dễ thương. Thân nghiệp, thân khẩu ý đều dễ thương như vậy, thì chúng ta đang là một vị Bụt.
Ăn mừng sự sống.
Thường thường chúng ta hay chạy đi tìm những hạnh phúc đâu đâu trong tương lai xa xôi mà không thấy thỏa mãn trong giây phút hiện tại. Vì vậy chúng ta không có cơ hội để nhận diện những màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong phút giây hiện tại mà không cần phải phóng tâm về tương lai để tìm cầu một cái gì khác nữa. Giáo lý đó được gọi là giáo lý vô nguyện hay vô đắc. Giáo lý đó cũng không có gì khó hiểu lắm và cũng không khó thực tập lắm. Vô đắc hay vô nguyện là không chạy theo một bóng dáng hạnh phúc ở tương lai hoặc một nơi khác mà có thể sống hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta nên quyết tâm học và sống được như vậy. Hạnh phúc là những gì ta có thể đạt được ngay bây giờ và ngay ở đây. Trước hết là với hơi thở, với bước chân chánh niệm. Ta thấy được rằng sự sống đang có mặt với tất cả những màu nhiệm của nó. Sự sống đang có mặt trong cơ thể mình, trong tâm hồn mình. Sự sống đang có mặt ở xung quanh ta và ta phải tiếp xúc với sự sống. Tiếp xúc sự sống bằng năng lượng chánh niệm của một người tỉnh thức. Không có chánh niệm thì ta không tiếp xúc được với sự sống và những màu nhiệm của sự sống. Khi đã nhận diện được sự sống với những màu nhiệm của nó rồi, ta sẽ thấy rằng mỗi giây phút đều rất quý giá. Buổi sáng sớm, khi hít thở, ta thấy không khí rất trong lành. Điều đó đem lại hạnh phúc cho ta liền lập tức. Đó chính là tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Chúng ta nên biết rằng giờ phút chúng ta được sinh ra từ bụng mẹ là giờ phút vô cùng khó khăn. Ở trong bụng mẹ, chúng ta thấy ấm áp và êm đềm lắm. Thai nhi nằm trong nước nên rất êm ái. Trong bụng mẹ không bao giờ quá nóng và cũng không bao giờ quá lạnh. Mẹ thở cho mình, mẹ ăn cho mình khỏi làm gì hết, chỉ cần nằm yên ở trong đó thôi. Đó là những tháng ngày tuyệt vời ở trong cung điện của đứa con. Tử cung tức là cung điện của con. Đến khi sinh ra, hài nhi bị sốc rất lớn, đang từ chỗ rất êm ái, hài nhi phải đụng chạm đến những cái cứng và điều quan trọng nhất là phải thở, phải tự mình thở. Khi ấy, trong phổi của em bé có những chất nước và em bé phải hắt hơi để cho nước từ trong phổi thoát ra. Em bé bắt đầu thở vào hơi đầu tiên. Đó là giây phút rất quan trọng của đời bé. Nếu lúc ấy bé không thở được thì sẽ chết. Đây là giây phút rất khó khăn. Để thở được, hơi thở đầu tiên thì phải hắt hơi, đẩy ra những chất nước có sẵn trong phổi. Lúc đó, em bé phải tự thở lấy. Bây giờ, mình đã vượt qua giai đoạn ấy rồi. Giai đoạn đó chỉ diễn ra chừng mấy giây thôi. Ta sống hay chết tùy thuộc vào mấy giây đó. Nay thì ta có thể thở tự do bằng hai lá phổi của mình. Chỉ nội chuyện được thở không khí trong lành thơm tho thôi đã đem lại cho ta hạnh phúc rồi. Mỗi khi bước đi, ta bước những bước chân nhẹ, tiếp xúc được với cỏ, với cây, với sỏi, với đá, rồi tiếp xúc được với màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Những màu nhiệm của sự sống ta vẫn chưa thể giải nghĩa được. Mỗi cọng cỏ, mỗi cành hoa đều rất màu nhiệm. Trăng, sao, mây, suối, tất cả những cái đó đều rất màu nhiệm. Nếu sống quên lãng, không có chánh niệm, thì ta không nhận diện được những điều kỳ diệu ấy. Rồi ta tự giam mình trong cái vỏ của sự buồn khổ, giận hờn, lo lắng, tuyệt vọng. Ta đánh mất hết tất cả những màu nhiệm đó của sự sống, tại vì ta không tiếp xúc được với chúng, cho nên giáo pháp, hiện pháp lạc trú của đạo Bụt rất hay và quan trọng. Ta không cần phải chạy về tương lai để đuổi bắt một hình bóng hạnh phúc xa xôi. Hạnh phúc vốn có sẵn trong ta và xung quanh ta, chỉ cần trở về và tiếp xúc bằng chánh niệm thì hạnh phúc sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Những cái mà ta đang tìm kiếm, đang sờ sờ trước mặt mình đó thôi. Khi trở về được với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ tiếp xúc được với biết bao màu nhiệm của sự sống và biết bao những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Ví dụ như chúng ta đang được thở ra, thở vào dễ dàng, không có nguy hiểm như lúc mới sinh nữa, đó là một điều kỳ diệu. Chúng ta có thể bước những bước chân bình an trên thảm cỏ xanh. Chúng ta có thể ngồi uống trà. Chúng ta có thể ngắm nhìn những đám mây trắng bay, thấy trăng vàng huyền diệu lơ lửng trên bầu trời. Chúng ta có thể mỉm cười nhìn nhau. Tất cả những cái đó là những cái ta đang có và ta có thể sử dụng được để đạt tới hạnh phúc. Ta đã sẵn có một kho tàng hạnh phúc trước mặt. Tuy rằng sức khỏe của ta không tuyệt hảo, thật ra thì không có gì là tuyệt hảo hết, nhưng ta có đủ, có dư điều kiện để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại, để ăn mừng sự sống. Mỗi bước chân thiền hành là ta đang ăn mừng sự sống. Mỗi hơi thở bình an là ta đang ăn mừng sự sống. Mỗi khi nâng ly nước lên uống là ta đang ăn mừng sự sống. Khi rửa chén, nấu cơm đều là những hành động ăn mừng sự sống. Ăn mừng sự sống trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Sướng quá, ta đang có mặt, sự sống đang có trong ta và xung quanh ta. Sống được như vậy, tự nhiên đời sống hàng ngày của ta trở thành một cái gì rất thiêng liêng. Ta không cần phải trở thành người khác, không cần phải thành Bụt hay thành tiên, không cần có bằng cấp hay một địa vị nào cả. Chỉ cần tỉnh dậy, tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống, thì tự nhiên ta có được cái mà ta đang mãi miết rong ruổi kiếm tìm. Phải sống như thế nào để mỗi phút giây đều trở thành phút giây của sự ăn mừng? Sống như thế nào để mỗi phút giây của đời sống đều trở thành một huyền thoại cho con cháu của ta, để sau này ta tự tin nói với con cháu của ta rằng, đó, ông bà của các con ngày xưa sống như vậy đó, giây phút nào cũng vui, giây phút nào cũng hạnh phúc, và điều này ta có thể làm được với giáo lý của Đức Thế Tôn. ai cũng có khả năng sống hạnh phúc, và khả năng sống hạnh phúc là một đức hạnh, là cái quý nhất nơi mỗi con người. Người nào có khả năng sống hạnh phúc, người đó có giá trị cao nhất. Có những người rất giàu, có những người rất quyền thế, có những người nhan sắc rất mặn mà, nhưng họ không có khả năng sống hạnh phúc, thì tất cả những thứ đó, quyền hành, tiền bạc, nhan sắc cũng bằng không. Thành ra có khả năng sống hạnh phúc, đó là cái quý giá nhất, và điều đó chúng ta có thể tập được. Khi sống hạnh phúc rồi thì tự nhiên ta làm hạnh phúc cho những người xung quanh thật dễ dàng. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của ta đều tỏa chiếu bình an, và ta trở thành một nguồn suối hạnh phúc cho những người khác. Chúng ta nên phát tâm sống như thế nào để ta có thể có hạnh phúc ngay ngày hôm nay. Ta vốn có đủ hết rồi, không cần thêm một điều kiện nào khác nữa.